những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Mỗi tuần là một lá thư, là một câu chuyện thật. Mong quý vị cùng gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý giúp giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống, công việc, gia đình, hôn nhân và tình yêu. Chào chị Nhã Quyên và chào cô Bích Ti.
Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, hôm nay thì bên đó hai em có khỏe không?
Dạ khỏe, cô Bích Ti. Hôm nay ngày đầu tiên của tháng 10 bên California, chắc thời tiết bây giờ cũng hơi se lạnh rồi cô Bích Ti hả?
Đúng như vậy, thời tiết hôm nay rất là đẹp. Phải nói là đang vào mùa thu đó. Nhất là còn mấy ngày nữa thì mình đến trung thu thôi. Đúng ngày rằm tháng 8 mà trung thu. Thì bên đó có mua bánh trung thu về ăn chưa?
Dạ có. Bên con rất là thích ăn bánh trung thu thập cẩm, cho nên cứ mỗi trung thu là Bảo Quyên mua một hộp để biếu cho bên nhà chồng và mua cho bản thân mình cũng khá nhiều bánh trung thu.
Cho bạn thân mình tới 2 hộp.
Còn Nhã Quyên sao? Nhã Quyên ăn bánh trung thu nhiều không?
Dạ không thưa cô, chỉ thích con heo thôi, ăn một nếu thích con heo nhỏ nhỏ nhìn thấy nó dễ thương chứ cũng không có thích ăn bánh trung thu.
Nó dễ thương mà ăn nó như vậy là ác lắm đó.
mua về nhìn thôi cô, không ăn.
Không, nói là bánh trung thu thì phải nói là rất là ngon. Cái năm mà cô Bích Ti còn bé đó, cũng phải nói còn bé gì, nhưng mà học đại học ở Sài Gòn á, thì cô Bích Ti có một cái bác quen á, bác cái dạy cho làm bánh trung thu, bánh dẻo bánh nướng mà Bích Ti đến tận nhà luôn để học. Thành ra cái năm đó Bích Ti làm nhiều bánh lắm, rồi về nhà rồi cũng mua lò nướng ở nhà mà làm đến mấy chục cái bánh luôn, bánh dẻo bánh nướng. Đến khi mà Bích Ti qua bên Mỹ này rồi đó, thì Bích Ti cũng nhớ lại cái cách làm bánh như vậy, thì Bích Ti cũng gửi về Việt Nam mua một số những cái khuôn đó, những cái khuôn bánh làm bánh trung thu. Mà nói thật là thưa quý vị, nói ra mắc cỡ, mua về để đó thôi chứ chưa có dịp mà thực tập nữa, mà mấy chục năm nay rồi vẫn còn cất một chỗ.
Nhã Quyên cũng có làm
bao giờ làm mà đến kiểu bây giờ thì các cháu nó lớn hết rồi thì cũng không có làm nữa, nhưng mà nhiều khi chắc bao giờ Bích Ti mà retire rồi đó, có rảnh rang là Bích Ti lại tập làm bánh. Nhưng mà mình mỗi ngày mỗi lớn tuổi rồi đó, mình làm bánh ra không có ai ăn hết. Thứ nhất là nó nhiều chất ngọt quá. Nó ngon thì ngon thật đấy, nhưng mà nó nhiều chất ngọt, thành ra là nhiều chất đường á. Mình người lớn tuổi mình cũng không có mình phải kiêng ăn uống, kiêng cử. Thành ra có làm ra nhiều khi cho vui thôi, chứ thật ra ăn uống cũng không có bao nhiêu. Mà bây giờ các em biết là Bảo Quyên với Nhã Quyên biết là con nít bây giờ nó đây bên này nó đâu có ăn bánh trung thu đâu, phải không ạ?
Dạ không.
Bị trẻ trẻ đó.
Dạ. Thật sự thì bánh trung thu với bánh dẻo Nhã Quyên cũng có tập làm một lần. Bánh trung thu thì hơi khó làm, tại vì mình phải canh cái lửa đó thưa cô. Còn bánh dẻo thì Nhã Quyên thấy dễ hơn. Mình cứ mua sẵn cái bột, họ cũng làm sẵn, rồi cái đường cũng sẵn nếu mà mình làm biếng. Còn không thì mình nấu cái nước đường lên rồi làm cái nhân đậu xanh hay gì đó. Thì Nhã Quyên thấy bánh dẻo thì dễ làm hơn. Nhưng mà thích làm thôi chứ không có ăn bao nhiêu thôi cô.
Thì đúng rồi, mình làm thì nó vui mà nó có cái skill nữa, mà mình nhớ lại những cái thời ngày xưa còn bé đó, được ăn bánh do bố mẹ mua về như thế nào. Thì cái đây là mình nhớ lại những kỷ niệm và mình giữ cái thói quen để cho mấy tập tục của Việt Nam mình nó hay.
Dạ, nói ngày xưa còn bé cũng không có ăn được bao nhiêu đâu thưa cô. Sau năm 1975 á, cái thời đó thì khổ quá, bánh trung thu rất là mắc. Không có ăn được bánh trung thu bao nhiêu, chắc tại vì vậy cũng không có thích ăn.
Không thích ăn hả?
Dạ, có một lần thì không biết ở đâu có bánh trung thu. Có con chó thấy nó ghiền quá, cho nó ăn sao ngày hôm sau nó bội thật nó đi luôn thưa cô.
Tội nghiệp quá ha.
Dạ.
Nhưng mà mình nói vậy chứ mà bên này các không biết bên đó làm sao, chắc cũng có vậy. Mấy lúc nay đó, mấy tuần lễ này là các em bên này nói được ăn bánh với lại nó đi rước đèn trung thu cho cộng đồng mà đi tổ chức với các đài phát thanh, đài truyền hình bên này họ cũng tổ chức nhiều lắm. Nhà chùa với nhà thờ cũng vậy, thành ra mấy em trẻ bên này ấy là được cưng lắm. Cứ đến mùa trung thu là bố mẹ lại dẫn các cháu nó đi nhiều nơi để các cháu nó có một cái không khí mà nó tiếp tục giữ truyền thống mà rước đèn trung thu hàng năm như vậy thì cũng rất là hay. Ăn thua là do bố mẹ và các vị phụ huynh mà biết giữ gìn như vậy thì làm cho các con nó lúc nào nó lớn lên bên Mỹ, nó đẻ bên Mỹ nhưng mà nó cũng nhớ được. Bitty nói vậy, Bitty nhớ là ngày xưa mấy đứa con Bitty hồi còn bé nó đẻ hết bên này cũng vậy. Bitty cũng ở trên chùa, Bitty làm chùa trên đó thì gia đình Phật tử, thành ra Bitty cũng tổ chức trung thu cho các em gia đình Phật tử. Mà hồi đó bên Oklahoma thì phải nói là cái tỉnh Tulsa nó cũng là tỉnh không có lớn lắm. Thành ra chỉ có một cái chùa. Thành ra Bitty tổ chức luôn cho cái cộng đồng ở đó luôn. Cho các em thi lồng đèn trung thu nữa. Mấy năm liên tiếp như vậy. Thành ra nó vui lắm, được các bác, các quý vị bên đó cũng đóng tiền để mà cho phần thưởng các em đó. Mấy em mà làm lồng đèn nào đẹp ấy thì được phần thưởng. Thành ra là nó biết đi nhớ lại được mấy năm đó cũng rất là vui, mà mình cũng tạo ra được một cái thói quen nào đó để cho các em ở bên đó nó biết được cái khi mà có Tết Trung thu thì là được ăn bánh này, rồi được rước lồng đèn, rồi tự mình làm mấy cái lồng đèn á, mặc dù có bố mẹ giúp sức cho nữa nhưng mà dù sao chăng nữa cũng là để cho các em nó có một cái khái niệm là cái Tết Trung thu của Việt Nam mình nó như thế nào.
Bảo vâng, Quyên có thích đi rước lồng đèn không? Nghe cô Bích Tây nói về rước lồng đèn, không biết là Bảo Quyên có thích rước lồng đèn không vậy?
Có, cô Bích Tây. Bảo Quyên mà nghe cô Bích Tây nói rước lồng đèn, cái mắt sáng rỡ lên, nói giống như là quay lại hồi còn nhỏ.
Hồi bé.
Dạ, yeah. Hồi bé, Bảo Quyên nhớ là ở bên Việt Nam không có những cái lồng đèn Trung Quốc mà nó hát, rồi nó múa, rồi nó đèn, sáng đèn.
Nhưng
đâu
mình thắp đèn cầy thấy nó vui hơn.
Đúng rồi, mấy cái lồng đèn giấy, dạ, cái đó rất là fun. Nhưng mà
không, Nhã Quyên thích với fun nhất là... hình như chắc cũng hơi nghịch thưa cô, là lúc đó khoảng 9 tuổi thì nói với mẹ là năm nay con không có chơi lồng đèn nữa. Bà già bà tưởng là ngoan lắm nhưng mà thật sự là đi vòng vòng thổi tắt lồng đèn của người ta. Cho nên bị hàng xóm tới mắng vốn.
Nghịch quá ha, Bảo Quyên chắc với là Nhỏ Quyên ngày xưa chắc cũng nghịch quá trời phải Nhỏ Quyên.
chút
có những cái lồng đèn mình thắp bằng nến nó cháy thì cũng uổng lắm, nhưng mà cái cảnh tượng cái nó cháy lồng đèn cái đó cũng là in sâu vào trong những cái đầu óc của những đứa bé đó. Thì cô Bitty hồi bé cũng đi chơi rước lồng đèn như vậy cũng bị cháy mất mấy cái năm, hầu như năm nào cũng cháy. Mà khi mà nhớ đến Tết Trung thu thì nhớ đến cái hình ảnh của ông bố của mình. Ngày xưa bố của Bitty đó, hồi đó Bitty còn bé học tiểu học cơ ở Đà Nẵng á, thì cụ có thói quen là cụ Tết Trung thu nào cụ cũng bày một cái mâm bánh trái rồi trước sân á, xong rồi cụ mời một cái nhóm múa lân á, một cái đội múa lân nào ở đâu đó, cái đến múa lân, xong rồi gọi tất cả các con hàng xóm đến ngồi chung quanh trong sân vậy đó, ngồi ăn chung rồi các nghe coi múa lân rồi hát rồi chơi mấy cái con thú nhỏ đó, rồi ăn bánh nữa cho nguyên cả hàng xóm luôn mấy. Thành ra là mỗi năm như vậy mày làm cho mình nhớ lại cái hình ảnh của bố mình và những cái hình ảnh Tết Trung thu hồi mình còn bé lắm. Dạ, và đây thì Bitty thì nhân tiện Tết Trung thu, thành ra Bitty khơi lại những cái kỷ niệm nho nhỏ của chúng ta trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà từ trước đến giờ chúng ta vẫn giữ mà vẫn ôm ấp. Betty nghĩ rằng trong các quý vị đang nghe chương trình, chắc quý vị cũng nhớ lại những cái thời mà Betty các quý vị còn bé như vậy đó. Những hình ảnh của ông bà cha mẹ của mình đã giúp cho mình tổ chức một cái Tết Trung Thu hồi bé như thế nào thì chắc quý vị cũng ngậm ngùi, giống như Betty bây giờ cũng rất là đang ngậm ngùi nhớ lại cái hình ảnh của bố mẹ của mình mà cái những cái năm mà Tết Trung Thu là như vậy. Dạ vâng, và ăn bánh thì Betty cũng đi mua bánh Trung Thu ở bên này,
mua Mỹ Hiệp họ làm ngay bên này.
Bảo Quyên hỏi cô Betty mua ở Mỹ Hiệp hả?
Betty thì mua, thật sự ra là Mỹ Hiệp bên này cũng ngon, mà Bảo Hiên Rồng Vàng cũng ngon, mà Đông Hưng Viên cũng ngon. Betty mua có mấy tiệm bánh mà phải nói họ có uy tín trước ở đây rồi đó. Thì không những Betty mua cho gia đình mà Betty còn mua cho hội Thái Bình của Betty nữa. Betty đãi các quý vị trong ban chấp hành với ban điều hành của Betty đó. Các bạn cố vấn ăn nữa, thành ra Betty thử hết mấy cái tiệm ngon ở đây, Betty đều mua để thử. Dạ, mà năm nào cũng vậy thôi, cũng rất là ngon. Thành ra là nó đắt một tí nhưng mà chúng ta nên ăn những cái đồ ăn người ta làm ngay bên này đó. Nó bảo quản hơn, bảo đảm hơn là những cái đồ ăn mà mình không biết họ đem từ Việt Nam qua. Những bánh Trung Thu gì họ làm Việt Nam đem qua bên này bán nó rẻ hơn một tí nhưng mà mình không biết là như thế nào cả. Betty chỉ nhắc nhở các quý vị như vậy thôi. Đồ ăn mà nên ăn cái đồ ăn họ làm bên này thì nó tốt hơn là những đồ ăn mà đem từ Việt Nam qua. Dạ vâng, và bây giờ thì qua bánh Trung Thu rồi thì bây giờ chúng ta lại qua về vấn đề tâm tình của chúng ta. Cô trở lại với các em để trước khi chờ cô có một bức thư.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Trong chương trình này, sau khi mà cô Betty chia sẻ một lá thư thì của một vị thính giả, thì kính mong quý thính giả dành chút thời gian gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Và xin trở lại với cô Betty.
Dạ vâng, hôm nay thì Betty có một lá thư của cô tên là cô Khanh đã gửi cho chúng ta như thế này. Xin mời quý vị lắng nghe và xin quý vị dành chút thì giờ quý báu để gọi vào đài như thường lệ để mà góp ý cùng với tác giả của những lá thư. Betty xin thành thật cảm ơn rất là nhiều. Hai chị Betty, em tên là Khanh. Em vẫn thường theo dõi chương trình của chị trên đài, em rất thích. Nay em nhờ chị giúp em ý kiến về chuyện em đang bị mắc kẹt một chuyện tình cảm với một ông già tuổi đáng cha chú của em. Em sang Mỹ qua diện nghề nghiệp mà ông già này em quen qua một người thân. Ông đã bảo lãnh cho em sang từ Việt Nam được trên 2 năm. Với lý do là ông ta có 3 đứa con gái đều bị bệnh tâm thần, tất cả đều trên 30 tuổi. Vợ ông đã mất, ông tuổi trên 75-76. Công việc của em là mỗi ngày đưa đón các con ông đến các trung tâm người bệnh tâm thần để họ chữa trị. Về nhà em lo nấu ăn, săn sóc họ như là một người trợ tá vậy. Tiền thì ông xin trợ cấp của chính phủ để trả cho em mỗi tháng vài ngàn đô. Cuộc sống của em tương đối dễ chịu hơn là em sống ở Việt Nam. Tuy nhiên em đang bị kẹt là ông già này, ông tỏ ý thương yêu em. Ông muốn em lấy ông làm chồng. Em không dám cự tuyệt tình của ông. Thành ra em cũng đã có vài lần đáp ứng sự đòi hỏi của ông. Do đó ông đeo em riết và ông có máu ghen kinh khủng luôn chị ơi. Em năm nay 42 tuổi. Ở Việt Nam em đã có một đời chồng. Em đã ly dị và một đứa con gái 12 tuổi đang ở với ông bà ngoại cháu ở Việt Nam. Từ ngày em sang làm việc tại Mỹ, em có tiền hàng tháng gửi về Việt Nam giúp đỡ cha mẹ, các em của em và đứa con gái của em, nên gia đình cũng đỡ cực nhọc. Nếu như giờ em từ chối tình cảm của ông già này, thì em sẽ mất cái công việc tốt này, mà tương lai thì sẽ mất luôn cơ hội để vào quốc tịch Mỹ. Em có quen với một anh ở chỗ trung tâm bệnh nhân tâm thần. Anh chưa có lập gia đình, anh cũng tỏ ý thương yêu em. Anh này cũng từ Việt Nam qua Mỹ được trên 3 năm. em cũng có cảm tình với anh nữa, chị ơi. Giờ em phải làm sao dứt được ông già này ra mà không có ảnh hưởng đến việc nuôi nấng các đứa con của ông và việc em xin ở lại Mỹ sau này. Mong chị và các vị cao kiến cho em biết ý kiến. Em xin cảm ơn chị và quý vị rất là nhiều. Chúc chị luôn khỏe mạnh. Kính thư Khanh Nguyễn. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Khanh Nguyễn đã trình bày trường hợp của cô như vậy. Và xin mời quý vị đóng góp ý kiến. Cô trở lại cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý lá thư ngày hôm nay của cô Khanh Nguyễn. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110. Và xin mời Bảo Quyên tóm tắt lại cái lá thư ngày hôm nay.
Dạ vâng, hôm nay cô Betty chia sẻ một lá thư từ cô Khanh. Cô Khanh thì 42 tuổi, qua đây theo diện bảo lãnh, được ở với một ông 75 tuổi. Thì công việc chính của cô Khanh là giúp đỡ ông chăm sóc ba người con bị tâm thần, đưa đón ba người con bị tâm thần đi về và dọn dẹp nhà cửa. Thì cô Khanh cũng nhờ cái công việc này mà có điều kiện để gửi tiền về Việt Nam để lo cho đứa con gái 12 tuổi đang ở với ông bà ngoại. Cô Khanh thì công việc cũng dễ chịu, nhưng gần đây thì bác này có ý định là muốn cô Khanh tiến thêm một bước nữa, làm vợ của ông, lấy ông, và tỏ ra là có ghen với cuộc sống riêng của cô Khanh. Cô Khanh thì riêng tư thì có một tình cảm riêng với một anh ở trung tâm điều trị cho những người bị tâm thần. Anh này thì qua được Việt Nam, qua đây được 3 năm, cũng tỏ ra có tình cảm với cô Khanh. Nhưng cô Khanh thì vẫn còn lưỡng lự, không biết làm sao để vẹn đôi đường. Vì nếu như mà từ chối tình cảm của cái bác này thì cô Khanh coi như là mất đi tương lai và cũng không có cái nguồn thu nhập để có thể gửi về cho con gái ở bên Việt Nam. Nhưng cô Thanh Khanh thì theo như cái lá thư thì có vẻ như là không muốn tiến tới hôn nhân với cái bác này. Xin quý vị thính giả gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110 để giúp cô Khanh giải quyết cái nỗi lòng này và chỉ cho cô Khanh biết nên làm như thế nào.
Cảm ơn Bảo Kinh đã tóm tắt cái ý chính của cái lá thư của cô Khanh như vậy đó. Dạ đúng như vậy, thì có cái khổ là bây giờ cô qua đây là theo cái diện mà nghề nghiệp đó. Ở bên Mỹ này họ có cái diện như vậy. Ví dụ như chúng ta thiếu một cái nghề gì bên này á, mà cần thiết lắm ở bên này chúng ta không tìm được người á, thì chúng ta có thể nói bộ di trú INS á, họ chấp nhận để mình đem đi từ Việt Nam, những người từ Việt Nam qua bên này với một cái nghề khó khăn mà không có, mình có thể mình không mướn được người bên này làm. Thì cái cô Khanh này là một trong những cái trường hợp đó. Đó, thì Betty xin mời quý vị, nãy giờ nghe cái câu chuyện rồi, xin mời quý vị góp ý dùng đấy ạ. Bây giờ không biết làm sao để mà từ chối cái tình yêu của ông này mà không có bị ảnh hưởng đến cái vấn đề mà trông coi mấy đứa con này. Mà cũng hơi ngạc nhiên, gia đình mà có đến ba người con, mà ba người con gái đều bị bệnh tâm thần hết. Mà không hiểu là một gia đình này có một cái gen nào đó mà nó bị như vậy. Mà ít khi nào chúng ta có thể gặp mấy cái gia đình bị như vậy. Thường thường họ nếu mà có thì cũng chỉ một người con thôi, mà đi đến người ba người con đều bị bệnh tâm thần. Cái điều này rất là hiếm xảy ra. Thành ra có lẽ vì vậy mà cái công việc mà trông ba cái người con gái mà bị bệnh tâm thần mà trên 30 tuổi này chắc cũng rất là khó khăn lắm. Thành ra họ, cái ông này, ông mới đòi xin chính phủ để mà đem một người từ Việt Nam qua. Cái công việc đó là công việc của cô Khanh đang làm như thế này. Thật ra cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu ạ. Một người mà săn sóc một bệnh nhân mà bị bệnh tâm thần không cũng đủ mệt rồi, chứ đừng có nói bây giờ đến một lúc săn sóc ba người. Cô bảo một tháng có được mấy ngàn đồng thì cái điều đó cũng xứng đáng cho cái tiền của cô mà để cô lo như vậy. Mà bây giờ cô mất cái nguồn thu nhập. Nếu mà không đáp ứng tình yêu của ông này thì là cô sẽ mất cái sự thu nhập. Thành được cái điều đó là cái điều cũng rất là khó xử. Vâng, và Betty xin kính mời quý vị gọi điện thoại vào với số phone quen thuộc của đài để góp ý dùng cho lá thư của cô Khanh. Betty cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào để góp ý cái lá thư ngày hôm nay cho cô Khanh. Cô đi qua Mỹ theo một cái diện nghề nghiệp và cô hiện tại là cô đang ở nhà một ông trên 75-76 tuổi, vợ đã mất, và chăm sóc ba đứa con gái bị bệnh tâm thần. Và hàng ngày thì cô phải nấu ăn, chăm sóc cũng như là chở đến cái viện tâm thần để điều trị. Và cô cái công việc này của cô thì cũng giúp được cho cô một cái số tiền có thể nuôi cô cũng như là gửi về lo cho gia đình, cũng như là con mình, đứa con 12 tuổi. Cô năm nay 42 tuổi và cô đã có một đời chồng. Đời chồng và đã ly dị, thì hiện tại đứa con gái của cô 12 tuổi đang sống với ông bà ngoại ở Việt Nam. Và trong lúc mà cô đến cái nơi chăm sóc những cái người bị bệnh này thì cô gặp một anh cũng mới qua Mỹ được 3 năm. Anh này thì chưa có lập gia đình, và cô cũng có tình cảm với anh, nhưng mà cô không biết làm cách nào để từ chối cái ông mà có ba đứa con, cái bác có ba đứa con gái bị bệnh tâm thần này. Vì bác này muốn cô đi đến sống lấy cô, lấy bác làm chồng. Nhưng mà có lẽ vì cái tuổi tác của hai người quá xa. Kính mong quý thính giả gọi vào góp ý cho cô Khanh. Nhỏ Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Đức Chi xin mời ạ.
Hello, chào cô Betty, chào Bảo Quyên, Nhỏ Quyên.
Dạ. Anh tên gì thưa anh?
Nathan.
Dạ, xin mời anh Nathan.
Dạ, Betty xin chào anh Nathan. Dạ.
Dạ, chào cô. À, theo em nghĩ coi trong cũng như là nãy giờ tóm tắt cái câu chuyện á, thì cái cô này ít nhiều gì cổ qua đây chắc cũng thời gian dài năm á cô ạ.
Dạ đúng rồi, hai năm. Dạ. Hơn 2 năm.
Dạ, dạ, 2 năm một tháng gì là mấy ngàn đồng, 2 năm at least cũng có một số tiền khá lớn rồi. Đó, thì cái số tiền đó lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ cũng có thể. Sở dĩ mình nói ra số tiền là lát mình sẽ đi vào chi tiết số tiền. Thì lớn không lớn, nhỏ không nhỏ thì cũng có đại khái như cũng gọi là cũng có thể tự sống và con cái tự sống dài 2-3 năm, 1-2 năm. Thì bây giờ trước hết phải hỏi cô, trái tim cô cần cái gì? Cô cần tiền, tiền bao nhiêu cho đủ? Nếu mà cô ta thật sự muốn cần một mái ấm gia đình thì quen cái anh, cũng như nên đến với anh chàng đó. Nếu anh chàng đó thương cô ta thật lòng thì anh chàng đó qua Mỹ thì mới 3 năm mấy thì cũng chưa có quốc tịch, nhưng mà thẻ xanh vẫn bảo lãnh được vợ đó, thì coi như là bây giờ không làm cho ông ta nữa. Thì nếu có ấy, anh này mà nếu mà thương thật lòng thì cũng có thể về Việt Nam rồi anh này làm giấy tờ bảo lãnh, thì thẻ xanh bảo lãnh cho vợ thì cũng khoảng chừng một hơn, cũng như là chậm hơn quốc tịch chút xíu thôi chứ đâu có nhiều đâu, thì cô ta vẫn đi được đó, vẫn đến với anh ta thì được thôi đó. Thì theo mình góp ý vậy thôi đó.
Dạ vâng, tức là anh Lê Tân nói là bây giờ thì cô phải dứt khoát tình cảm phải không ạ?
À? Dạ, nếu mà thật sự cô ta muốn một mái ấm gia đình, dạ thì cô ta nên đến cái anh chàng này, nhưng mà với điều kiện anh chàng này yêu cô ta thật lòng, cũng đến với cô ta lấy cô ta làm vợ. Dạ thì phải dứt khoát với bên kia rồi cùng lắm về Việt Nam anh chàng này làm giấy tờ bảo lãnh thì năm mấy sau thì cô ta dẫn qua bên Mỹ thôi, thì vẫn sống với anh chàng này rồi hai vợ chồng cùng nhau làm kiếm tiền đó, xong bắt đầu mới làm giấy tờ bảo lãnh ngược lại cho đứa con gái thôi. Thì gia đình sum họp thôi, đâu có nan giải gì mấy đâu. Còn nếu
bây giờ đang có một số tiền lớn là vài ngàn đồng, bây giờ cứ cho đi là khoảng 3.000 đồng đi, khoảng 2.500 3.000 đi. Ví dụ như một cái người mà bị bệnh ở bên này đó, chính phủ vừa cấp dưỡng cho ít nhất là 800-900 đồng theo BT biết, đại khái là BT biết như vậy, mà ba người con như này thì phải đi, ít nhất là phải gần 3.000 đồng đó.
Dạ 3.000 đồng là 2 năm biết bao nhiêu tiền, thì cũng có cái số tiền để về Việt Nam sống trong một thời gian 1-2 năm để coi như là để chờ đợi chế tờ xong xuôi rồi qua đây đoàn tụ ngược lại với anh này thôi, đâu có gì đâu mà nan giải.
Dạ.
Dạ, theo ý
kiến con cái là bây giờ cô ở chung nhà nữa, thành ra cũng khó lắm, mà cô nói cô cũng đã phải đáp ứng với tình cảm của ông này đến mấy lần rồi đó. Ở chung nhà thì cũng khó lắm, khi mà ông đòi hỏi rồi thì mình cũng khó lắm. Thế không ạ?
Bây giờ cứ dứt khoát đi theo, nếu mà đi theo tiếng gọi trái tim mình thôi. Chứ sống vậy sao sống, đồng ý tiền mua được tất cả, mà có nhiều khi đồng tiền nó không mua được cái hạnh phúc chân thật. Đó.
Đúng
thì theo em nghĩ, theo ý kiến của em là vậy á. Dạ. Thì nên, nếu mà cô ta cảm thấy muốn mấy ấm gia đình thì nên dứt khoát. Dạ. Với ông ta và đến với người này đó, người này yêu cô ta thực lòng thì làm giấy tờ bảo lãnh thôi chứ đâu có gì đâu, rồi bắt đầu cô ta tự đi làm ở ngoài, tuy đồng tiền có ít hơn chút nhưng mà có một cái phụ nữ mà khổ nhất là lấy lộn chồng, lấy mà người mình không thương sắp khổ lắm.
Trời, được Nathan nói được cái câu được cũng an ủi cho mấy người phụ nữ lắm đó nha.
Dạ.
Nhất là mấy bà phụ nữ, mấy bà mà không có có một cái gia đình mà không được hạnh phúc đó, mà nghe được cái cô nói này cũng được an ủi nhiều lắm, bởi vì cũng có bên dưới đàn ông thông cảm dùng cho.
Dạ. Ok, em có mấy ý kiến vậy thôi.
Dạ.
Rồi cảm ơn anh Nathan nha, chúc anh một mùa trung thu thật vui và ăn nhiều bánh nha.
Dạ, cảm ơn cô Bixi. Chào hai Bích Quyên, Nhã Quyên nha.
Dạ, cảm ơn anh Nathan rất là nhiều. Và Nhã Quyên, Bảo Quyên xin phép quý vị khán giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Để mời mấy cô, mấy chú, mấy bác, mấy gì gọi điện thoại vào nha.
Dạ, dạ vâng.